những người trẻ tuổi trong nước quan tâm tới những sự kiện quan trọng nào trong năm qua. Theo một số bạn trẻ lên tiếng trên tạp chí Thanh niên của đài VOA hồi gần đây, thì trước tiên phải kể đến những hành động khiêu khích của Trung Quốc trong biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Bên cạnh đó là trào lưu dân chủ đang lan rộng trên thế giới với những cuộc biểu tình đòi dân chủ khắp nơi, khởi sự từ Tunisia, lan tới Trung Đông, sang châu Âu và cả châu Á. Thế thanh niên trong nước quan tâm tới những sự kiện quốc tế và quốc nội nào?
Sự qua đời của cố tổng thống Việt Sắc Havel đến trong nước thì cũng có 11 cuộc biểu tình ở Hà Nội và 2 cuộc biểu tình ở Sài Gòn để phản đối hành động xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc với Việt Nam. Bên cạnh đó là nhà cầm quyền Việt Nam cũng liên tục đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ những tiếng nói yêu nước, phản biện, đàn áp tôn giáo như là vụ giáo sư Thái Hà. Những người biểu tình đó là những người mà không có một cái tất sắc gì trong tay cả. Họ chỉ có thể xuống đường bất bạo động, đòi hỏi những cái tự do, những cái công bằng lẽ phải. Nhưng mà vấn đề quan tâm là bởi vì họ đã vượt qua được cái sự sợ hãi, cùng nhau lên tiếng và cùng nhau đoàn kết lại, chống lại những cái bất công, những cái độc tài. Đó là điều rất là đáng quan tâm.
Trong tiên tri của người Maya thì vào năm 2012 này thế giới sẽ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn mới của nền văn minh loài người. Đó là một giai đoạn của tình yêu, của hòa bình và của ánh sáng.
Hướng nhìn về quê hương, nhiều người Việt hải ngoại cũng có những quan tâm của riêng họ. Đây là ý kiến của cô Nguyễn Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt ở vùng thủ đô Washington.
Ai nếu là người Việt đều mong muốn là đất nước mình có năm Nhâm Thìn tốt đẹp hơn và rất là dân đỡ khổ. Những người dân không có nhà cửa hay có nhà mà phải mất nhà, có đất phải mất đất. Những người phụ nữ đẹp phải đi bán thân, những trẻ em không có tương lai. Thì chúng ta mong rằng những điều này sẽ thay đổi. Và chúng ta, những người có cái may mắn hơn, sẽ có thể đóng góp trực tiếp bằng cách này hay cách khác để thúc đẩy cái sự thay đổi này nó nhanh hơn. Và điều nữa là chúng ta biết hiện thời ở chung quanh Việt Nam, những quốc gia khác, chẳng hạn như Nam Hàn, đang vượt qua Việt Nam rất nhanh. Họ đương là một nước thuộc loại cường quốc trong khu Đông Nam Á. Họ có dân chủ, có tự do, có tiến bộ và họ đương cạnh tranh rất là mạnh mẽ trong khu vực thương mại với vùng Đông Nam Á châu. Trong khi đó thì Việt Nam năm 1975 ngang hàng hay hơn Nam Hàn nữa mà bây giờ lại thụt lùi. Chúng ta hiện giờ thụt lùi còn sau cả Thái Lan. Mới đây Miến Điện cũng vừa có những thay đổi rất phấn khởi, đó là cái tiến trình dân chủ hóa của họ rất nhanh. Bà Aung San Suu Kyi sẽ ra tranh cử và hy vọng là sẽ thúc đẩy đến một tiến trình dân chủ đưa Miến Điện sang một trang sử mới. Đài Loan ngày 14 tháng Giêng vừa có một cuộc bầu cử mà cả thế giới phải thán phục. Đài Loan cũng là quốc gia đã đầu tư rất nhiều vào Việt Nam. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải thắc mắc, tại sao đất nước mình chưa được như họ.
Thế thì Ngọc Giao có lời chúc nào cho Việt Nam trong những ngày cận Tết?
Vâng, Ngọc Giao chúc rằng đất nước chúng ta năm Nhâm Thìn sẽ bước sang một trang sử mới và sẽ có cơ hội đồng đều đến cho mọi người dân, sẽ có cơ hội phát triển cho tất cả mọi người tài giỏi có khả năng sẽ đóng góp vào trong cái sự thay đổi của đất nước và chúng ta có thể cạnh tranh với tất cả các quốc gia bạn mà không bị thua thiệt họ.
Thưa quý thính giả, cô Ngọc Giao Nguyễn, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt trong câu chuyện Việt Nam cuối năm với Hoài Hương. Từ Paris, tiến sĩ Lê Đình Thông, giáo sư giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Paris Nanterre, chuyên nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam và quốc tế, chia sẻ những trăn trở của riêng ông cho quê hương trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ Đài VOA sau đây. Dạ thưa giáo sư, sắp đến năm Nhâm Thìn rồi, sống ở hải ngoại thì vào những dịp như thế này, chúng ta cũng có những cái suy nghĩ về quê hương và đất nước. Xin giáo sư chia sẻ với thính giả của Đài VOA những cái sự trăn trở của giáo sư về tình hình đất nước hiện nay.
Cái trăn trở của tôi, nó là một cái hoài niệm thì đúng hơn. Tức là tôi nhớ lại trước đây các cái chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn đó, thì mỗi một độ xuân về thì chúng ta đều thấy là ai cũng được chứng kiến là cái chợ hoa nó có rất nhiều loại hoa khác nhau, gọi là trăm hoa đua nở, như là cái phong trào trăm hoa đua nở của miền Bắc sau năm 54. Thì bây giờ tôi giả thử đó, nếu chợ hoa chỉ bán một loại hoa, ví dụ như là cúc vạn thọ chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ rất là vắng người. Và cái chợ hoa này chúng ta thấy rất là đa dạng, bởi vì ngoài các cái loại hoa của mùa xuân như là lan, huệ, cúc, thược dược, hồng đào, vân vân, thủy tiên nữa, thì còn có đào sóc sơn, tức là của miền Bắc, và mai vàng, nếu mà nói theo cái ngũ hành thì là của cung thổ của miền Nam, thì tất cả gặp gỡ trong một cái chợ hoa. Bởi vậy cho nên cái hình ảnh một cái chợ hoa đơn điệu chỉ có một loại hoa thì không ai có thể tưởng tượng được. Thì chính cái sự hoài niệm đó cho phép tôi nói lên một cái trăn trở về tình hình đất nước, tức cảnh thì sinh tình. Bởi vậy cho nên tôi thấy cái hoài niệm đó cho phép tôi có một cái suy nghĩ. Và chúng ta cũng đồng ý với nhau là cái ngày đầu năm là ngày của ước mơ. Như là năm 1963 thì Martin Luther King có một cái niềm mơ ước, mà tôi xin chuyển ngữ cái đoạn kết cái bản diễn văn của ông Luther King như sau. Lũng sâu lấp lại cho đầy, núi cao trùng điệp, chân mây san bằng, lối mòn khúc khuỷu chắn ngang, gập ghềnh chốn cũ quan san thẳng đường. Mấy vần lục bát dẫn chúng ta trở về với cái quê hương, đất nước vào cái mùa xuân này. Thì cái lũng sâu trong cái câu thơ ở vừa kể đó, thì chúng ta thấy là quê hương chúng ta cũng còn cái hố sâu ngăn cách giữa giàu với nghèo. Và cái hố này tất cả chúng ta đều thấy là rất là nghiêm trọng. Thì ngoài ra, nếu mà nói đến cái núi cao trùng điệp trong câu thơ lục bát mà tôi vừa đọc, thì ở đất nước chúng ta còn cái núi cao của điều 4 hiến pháp đang ngăn cản dân sinh. Bởi vậy cho nên tôi cũng có một cái ước mơ, và cái ước mơ trong mùa xuân này không khác gì hơn là cái sự gập ghềnh chốn cũ quan san thẳng đường. Bởi vì cả đất nước sẽ là một phố hoa muôn màu, và nói một cách cụ thể gần gũi với cái tâm tư của chúng ta hơn, đó là đa nguyên dân chủ.
Xin cảm ơn giáo sư về những ý tưởng đẹp và bài thơ rất có ý nghĩa đó. Dạ thưa giáo sư, câu chuyện Việt Nam tuần này đến với quý thính giả của chúng ta vào đúng ngày 28 Tết. Vậy Hoài Hương xin giáo sư gửi lời chúc đầu năm đến thính giả của đài ạ.
Nếu mà đài cho phép tôi có một đôi lời để mà chúc quý vị thính giả, thì cái lời cầu chúc của tôi cũng là một câu thơ. Bởi vì tôi nghĩ là không có gì đẹp hơn và nó chân tình hơn là những câu thơ. Nó phát xuất từ chính cái tấm lòng của người mà đang trao đổi với các quý vị thính giả ngày hôm nay trong ngày 28 Tết này. Thì cái lời cầu chúc đầu tiên của tôi đó là tôi cầu chúc cho nhà nhà được cơm no áo ấm, rồi tất cả các trẻ em đều có cái cơ hội để mà học hành đồng đều, và từ nay không còn cái cảnh cá lớn nuốt cá bé, cũng không còn tham quan ô lại. Đó là các cái lời cầu chúc chân tình của tôi. Nói một cách tổng quát hơn thì tôi xin mượn lời của cụ Nguyễn Trãi để mà cầu chúc giang san từ đây mở mặt, xã tắc từ đây vững nền, nhật nguyệt hối mà lại minh, kiền khôn bỉ mà lại thái. Thì tất cả các cái ý tưởng mà tôi vừa nói, tôi xin được tóm gọn bằng một bài thơ đường sau đây. Rượu mứt dưa hành câu đối đỏ, bài thơ chúc Tết xin bày tỏ. Rồng mây gặp hội lắm cơ may, cá chép thành rồng thôi khốn khó. Sức khỏe đầu năm sẽ khá hơn, tiền tiêu cuối tháng còn đầy giỏ. Năm Thìn kính chúc quý ông bà phúc lộc bình yên tăng tuổi thọ.
Thưa quý thính giả, Hoài Hương xin mượn bài thơ của giáo sư tiến sĩ Lê Đình Thông thuộc Đại học Paris Nanterre để chúc Tết quý vị, và thay cho lời kết chuyên mục câu chuyện Việt Nam cuối năm. Xin hẹn gặp lại quý vị trên làn sóng này sang năm trong tuần lễ tới.
Người vui đã...